Trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiochia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa. Barnaba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin, và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarse tìm Saulo. Gặp được rồi, liền đưa Saulo về Antiochia. Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo. Chính tại Antiochia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Bấy giờ trong hội thánh Antiochia có những tiên tri và tiến sĩ. Trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nige, Lucio người thành Cyrene, Manahe bạn của vua Herode lúc còn thơ ấu, và Saulo. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng, hãy để riêng Saulo và Barnaba cho ta, để làm công việc mà ta đã chỉ định. Vậy, sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúng con ca ngợi Thiên Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa, lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gọc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày lễ kính thánh Barnaba tông đồ. Dĩ nhiên Barnaba tông đồ không phải là một trong 12 tông đồ mà Chúa Giêsu chọn riêng. Cũng có tài liệu nói rằng Ngài là một trong 72 môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu chọn ngoài số 12 tông đồ. Nhưng thực sự, trong sách Tông đồ Công vụ mới nhắc đến Thánh Barnaba Tông đồ, và Ngài ở tại đảo Síp, Ngài quê quán ở đây, và Ngài là người giàu có, nhiệt thành, đã đem tài sản của mình bán đi, rồi đến đặt dưới chân các tông đồ. Và chính Ngài đã đi tìm Thánh Phaolô trong cuộc truyền giáo đầu tiên để từ Tarse đưa Phaolô đến Antiochia, và họ đã tiến hành đi với nhau cùng với Thánh Marco. Và trong cuộc truyền giáo đầu tiên này, họ đã truyền giáo cho vùng Tiểu Á. Rồi sau đó, Barnaba và Phaolô không có đi chung với nhau nữa. Nhưng Thánh Barnaba và Marco đã truyền giáo ở đảo Síp và đi đến truyền giáo ở những vùng khác. Cuối cùng là Thánh Barnaba đã tử đạo tại quê hương của Ngài ở Salamin, đảo Síp, khoảng năm 61. Và như vậy, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe trong bài đọc 1 là Thánh Barnaba đã đi đến Antiochia và Ngài được mọi người ở đó cầu nguyện, và giáo hội đã cầu nguyện ăn chay, và Thánh Thần đã bảo là tách riêng Phaolô và Barnaba để làm công việc mà Chúa đã chỉ định. Và hai ông đã lên đường đi truyền giáo. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần trong thời kỳ mà các tông đồ bắt đầu đi loan báo tin mừng của Chúa, có những cộng tác viên mà không ở trong nhóm 12 tông đồ. Thánh Barnaba đã biết Thánh Phaolô có cái khả năng về Kinh Thánh và biết cách tổ chức để lo công việc truyền bá. Cho nên hai ngài đã loan báo tin mừng cho người Do Thái, cho dân ngoại. Và qua bài phúc âm chúng ta nghe, Chúa trao cho các tông đồ cái quyền năng để chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại, cho người cùi được sạch và trừ ma quỷ. Đó là những ảnh hưởng của sự giữ, của hậu quả tội lỗi. Và các ngài đã đi loan báo tin mừng của Chúa theo như lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên các ngài sẵn sàng dùng cái mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa giữa bao nhiêu cái thử thách ở trong thế giới ngày hôm nay. Đời sống của Thánh Barnaba cũng như các tông đồ là cả cuộc đời khi nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ đích thực của mình, thì các ngài dành 100% cuộc đời của mình để loan báo tin mừng của Chúa, để cho nhiều người được ơn cứu độ qua công việc truyền bá tin mừng của Ngài. Và chắc chắn là chính Chúa Thần đã tác động cho Thánh Barnaba cũng như các tông đồ để các ngài hăng say đi loan báo tin mừng của Chúa, dù gặp bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu gian nan, các ngài vẫn không có sợ những cái bắt bớ, mà các ngài vẫn luôn luôn hiên ngang và vui mừng làm chứng nhân cho Chúa, sẵn sàng hy sinh tính mạng để làm chứng một sự thật là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, đã chết và sống lại vinh quang. Như vậy, các ngài được Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, cũng như Chúa Thánh Thần cũng tác động trên những người nghe để xây dựng nên những giáo đoàn đầu tiên với những người được tràn đầy Thánh Thần của Chúa, và chính Chúa Thánh Thần là đấng dẫn dắt các tông đồ và những người nghe để loan báo tin mừng của Chúa. Ngày xưa, Chúa Thánh Thần đã làm việc, thì ngày nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục làm việc trong thế giới của chúng ta. Ngài không có ngừng làm việc đâu. Chúa Giêsu đã từng nói, gió muốn thổi đâu thì thổi. Người ta nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến, và rồi gió sẽ đi đâu. Chúa Thánh Thần có muôn ngàn cách khác nhau. Thời các tông đồ, thì dùng chính những nhân chứng đã từng nghe, từng thấy, từng gặp Chúa Giêsu để làm chứng nhân cho Chúa. Sau đó là những người được Chúa Thần tác động để tin nhờ lời rao giảng của các tông đồ để làm chứng cho Chúa. Rồi tới thời đại của chúng ta, Chúa Thần vẫn tác động hết người này đến người nọ trong một cái thể cách khác nhau. để làm sao cho mọi người nhận biết Chúa, có thể là trong đời sống âm thầm cầu nguyện, như Thánh Tê-sa đồng Giê-xu, cầu nguyện cho nhiều người nhận biết Chúa. Cho nên, Thánh Tê-sa hài đồng Giê-xu mỗi ngày đều có những cái hy sinh dâng lên cho Chúa Giê-xu để cầu nguyện cho công việc truyền bá tin mừng của Chúa, và Ngài trở nên bổn mạng cho các sứ truyền giáo, giống như Thánh Francisco Xavier. Có những người được Chúa Thần tác động, như Thánh Francisco Xavier, đi loan báo tin mừng trực tiếp cho dân ngoại, như tại Ấn Độ, tại Nhật Bản, tại Phi Lục Tân. Rồi, chúng ta cũng thấy, trong những thể cách khác, trong thời đại của chúng ta, Chúa Thần tác động cho mẹ Teresa Calcutta, phục vụ những người nghèo nhất trong người nghèo, để mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Và mọi người sẽ nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang ở giữa họ qua các chứng nhân đang sống và phục vụ cho những người chung quanh họ, không phân biệt đối xử bất cứ người nào. Rồi cũng có nhiều vị thánh rất là trẻ như Thánh Acutis chẳng hạn, âm thầm ở trong nhà dùng Internet để đưa những bài giảng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho những người khác có thể nghe được lời Chúa. Do đó, Chúa Thần làm đủ cách, từ trong phòng kín cầu nguyện, hoặc là Internet, hoặc là trực tiếp đi loan báo tin mừng của Chúa. Mỗi người đều một thể cách khác nhau, để loan báo tin mừng của Chúa và làm chứng nhân cho Chúa Giê-xu Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian và phổ biến lời Chúa cho tất cả mọi người, để chính Chúa Thần tác động cho người nghe, hiểu và thực hiện thánh ý của Chúa, tin vào Chúa Giê-xu Kitô và được ơn cứu độ giống như bao nhiêu người khác. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho thế giới của chúng ta có nhiều người thánh thiện, nhiều người theo gương của các tông đồ, theo gương của Thánh Barnaba và những chứng nhân khác, để thế giới của chúng ta tiếp tục cái công việc mà Chúa Giê-xu giao phó cho các tông đồ và mang cái bình an đích thực của Chúa Kitô đến cho thế giới hôm nay, những người đang bị xáo trộn bởi virus, bởi chiến tranh, bởi những sự dữ đang xảy ra, cũng như những xáo trộn về kinh tế, đời sống hàng ngày, để từng người trong thế giới này nhận biết có một Chúa Giê-xu Kitô là Con Thiên Chúa đã đến cứu độ chúng ta, và Ngài đã thành lập một hội thánh để tiếp tục cái công việc loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Chúng ta không ngừng ở bất cứ giai đoạn nào, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều sẵn sàng tìm mọi cách để loan báo tin mừng của Chúa, nhờ Chúa Thần tác động, hướng dẫn và làm tất cả mọi cái, để cho mọi người nhận biết Thiên Chúa tình yêu muốn quy tụ tất cả chúng ta trong đại gia đình của Chúa. Chúng ta có cùng chung một người cha chung ở trên trời, và mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung. Chúng ta hãy thể hiện cái tình yêu phục vụ, làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mỗi người chúng ta. Có như vậy, đời sống của chúng ta mới thực sự là những chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, và mỗi người đều có thể nhìn thấy cái tình yêu của Chúa qua đời sống phục vụ của từng người chúng ta, qua cái tình yêu đích thực chúng ta nhận lãnh từ Thánh Thần tình yêu, để mọi người nhận ra Thiên Chúa thực sự hiện hữu và yêu thương từng người chúng ta qua những chứng nhân của Ngài, qua những công việc mà thế giới này đang làm cho Chúa và cho nhau, để thế giới tốt hơn và xây dựng một đại gia đình của Chúa theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo kế hoạch của người trần thế. Có như vậy, đời sống của chúng ta nó bình an và hạnh phúc, vì mọi người đều nhìn nhau là anh chị em, con cùng người cha chung. Mỗi người đều dùng tất cả mọi tài năng Chúa ban cho để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau, nhất là đưa nhau đến với Chúa Giê-xu Kitô để hưởng ơn cứu độ của Chúa và sống hạnh phúc muôn đời bên kia thế giới với Cha của chúng ta trên trời. Và tất cả đều được bình an và hạnh phúc bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Chọn Ngài, lạy Chúa.